This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Show is ready to go. A hot bowl of fudge does the party good. We kept it vit though, didn't go Hollywood. No fusions, eating none other than the same recipes that came from the motherland. Chicken noodle soup for the Viets. Gotta hit the soul when I see it. From Hanoi to Saigon, the north to the south. Introduced to the world when the war broke out.
I love you.
Something Viet moms rarely say, but show that they do with the food on our plates. And who would have think we would be now? Represented by pho to all these people.
I knew from the steam it was ready. Looking at that bowl, it was heavy. Wait a second, cause it's hot right now. With a homemade oh, we go out, pick it up, cause it's ready. It's ready, ready, yeah. It's ready, it's ready, ready, yeah. It's ready, it's ready, ready. Baby, come and join me for a hot bowl of pho.
Okay, I met a pho queen for 90214. And a silky ow yai, unforgettable. Can't forget how she simmered the broth while skimming the top for fatty soup, aka that
Nook Bell.
So one big dish that I liked as a kid. Nostalgic, feeling like home when I sip. The hearty beef soup, rice, noodles, and meat. Sliced onions with a plate of fresh picked greens. And with a confident chest, everybody claims that their mom's is the best. Come on, you know you said it.
I mean, but it really is though.
But it's all in good fun, just the fam and the friends hanging out, eating pho.
I knew from the steam, it was ready. Looking at that bowl, it was heavy. Wait a second, cause it's hot right now. With a homemade oh, we go out, pick it up, cause it's ready, it's ready, ready, yeah. It's ready, it's ready, ready, yeah. It's ready, it's ready, ready. Baby, come and join me for a hot bowl of pho. Sriracha on and hoisin sauce in the little white side dish. For a dipping yuck, the broth has got flavors that don't need hiding. I know that it's yeah, but a soup everybody loves. A cure if you're ever hungover. So baby, won't you come on over? It was ready.
Thank you.
on that beat.
Nope. Came a long way from the Paris by night. And karaoke every weekend. Nowadays, ask parents what they like.
What they like?
They'll say SBTN. Michelle Fan, that Tran, Kathy Wynn. Woo! Ty Vit G, Cassie Ho, Chris Den. Pioneered the way, I'm trying to carry it on. So any doubts that I got, I'm trying to bury them all. If you can, you should join a VSA.
VSA.
Get cultured, you could be the bae.
Be the bae.
And learn what our parents had to go through when it came to the war, sacrifices that they made. Hold up. Saigon or Ho Chi Minh City. The name don't offend me. You know I made a song about pho to show love to my people. Let me know if y'all with me. What up?
Alo,
alo,
các mợ ơi.
Alo, Miên. Alo, Miên, alo, Muối.
Alo, hai mợ.
À hả? Hôm nay, Morgan, mấy hôm nay mưa. Úi trao là mưa. Thế bên Miến sao?
Wow. Bên Miến cũng cả tháng trước thì khô. Bây giờ để bắt đầu mưa lại. Sướng ơi là sướng. Cái rừng nó khoái chí, lá cây nó mọc sùm.
Yeah. Chưa bao giờ mà xung quanh măng mà là cỏ với cây mà nó xanh, mà xanh đẹp đến như vậy đó. Nó xanh ngọc, đúng là tuyệt vời. Tại vì không có nắng nhiều.
Màu muối. Xanh lá non đó, trời ơi, nó đẹp ơi.
Quá đẹp. Bên Muối thì sao?
Dạ, bên Muối thì vẫn còn lạnh, buổi tối vẫn còn nước đá. Nhưng mà ban ngày thì không có giọt mưa nào hết.
Ồ.
Từ một năm nay. Dạ. Trời lạnh thế này thì mình ăn phở là sướng nhất đấy các chị ạ.
Thế? Muối ăn phở, phở lừa hay là phở bò?
Dạ hôm nay thì vẫn còn phở bò. Đến có thể qua tuần sau thì cố gắng kiếm con lừa. Phở lừa cũng ngon lắm các mợ ạ.
Không biết đến bao giờ thì được nếm phở lừa của Muối.
Thì cứ về đây đi, chịu khó leo núi sa mạc một vòng đi thì sẽ có phở lừa.
Và nghĩ đến phở, còn mình có quá nhiều kỷ niệm, có phải không?
Đúng rồi. Nói đến phở là phải công nhận là kỷ niệm. Toán kỷ niệm đẹp không?
Kỷ niệm đẹp.
Ngày xưa có cái tiệm phở ở phố Tân Định đó. Có một cái hai chị em. Không biết tên hàng phở là gì. Nhưng mà bà em thì mập gọi là bà béo. Bà chị thì gầy gọi là bà gầy. Mà họ nấu phở thì cứ chửi khách thôi. Cái bà béo cứ kêu đi. Mình hồi đó bé 4-5 tuổi đó, cứ chố mắt lên nhìn là tại sao phải đi. Thì bố mới nói là tại vì cái thói quen của bà là khách đông đó, thì bà ăn xong phải đi chứ đừng có ngồi đó. Để cho người khác lấy bàn. Thì mình cứ nhớ cái kỷ niệm Tân Định đó, phở Tân Định.
Lạ ha, chỉ có cái vùng Tân Định là tập trung nhiều phở ngon. Măng nhớ cái tiệm phở của gia đình Măng là phở Nghĩa Lợi. Mà cái bà đó là bà cũng béo lắm. Không biết có phải bà đó không mà Măng không hề có hình ảnh là bà đuổi đi đâu. Bà dễ thương lắm. Nhà Măng là những cái bữa ăn mà rất là ngon, mà rất là hạnh phúc. Mà hình ảnh đẹp trong Măng là những buổi ăn phở ở tiệm Nghĩa Lợi trên góc trên đường Hai Bà Trưng, góc Hiền Vương á. Không biết có ai biết không ha.
Măng nhớ kỹ quá cả tên đường, cả tên phố.
Miến
thì chỉ nhớ cái gọi như là cái họp gia đình thôi. Nhớ cái lúc, cái thời đó thôi, chứ còn nhớ thì hai cái kỷ niệm phở của Miến á là khi bố mất rồi đó. Thì đến chủ nhật thì là mẹ dẫn cả nhà lữ cái lễ đi lễ. Chủ nhật là sáng rồi đi lễ. Mà ngày xưa lễ Latin nó đâu có cho mình ăn sáng trước đúng không? Đói mốt đói mèo. Để cái cốt ruột. Cốt ruột lễ xong một cái là cả nhà thượng chỉ tiệm phở. Cả mẹ, tất cả đàn con các là rũ rất díu nhau đi ăn phở, sướng. Cái kỷ niệm đó ấy là thứ nhất là được ăn ngon, thứ hai là được ngồi chung với nhau mà cười ha hả, cái đó là vui nhất. Rồi sau này thì được đi nghỉ hè Đà Lạt thì Miến cứ nhớ là phải
phở.
Đi bộ đến ga ở Đà Lạt cơ, xong rồi từ ga Đà Lạt đã phải đi bộ thêm một khúc nữa rồi mới tới cái phở Hoàng Đà Lạt cơ.
Ồ, trời trời lạnh mà ăn phở Đà Lạt tuyệt
trời
vời.
Trời lạnh mà được đi ăn phở Hoàng Đà Lạt.
Mặt nhìn nó có cái tiệm nó có kính để nhìn ra ngoài nữa cơ.
Đúng rồi.
Rất là thơ mộng, ăn phở mà cái thú lắm. Đúng rồi, mình cũng nhớ.
Thứ hai là những cái kỷ niệm phở mà được đi ăn, coi như là khỏi ăn ở nhà mà được mặc quần áo xinh xinh đẹp đẹp rồi đi ăn.
Đi ăn phở, đúng rồi. Những bữa phở, sao mà những bữa mà đi ăn nhà hàng sang trọng mình không nhớ ha? Mà mình mà trong lòng mang cũng rất là nhớ mấy tiệm phở, ăn phở. Nhớ là bố rất là thích ăn phở Hiền Vương, phở gà Hình Vương, nhưng mà cả nhà bà già thì đi là đi phở Nghĩa Lợi thôi, ăn phở bò. Mà mà làm Miến cũng nhắc lại phở Đà Lạt trời lạnh ăn phở ngon thiệt.
Thiệt đó, thiệt đó.
Muối thì sao?
Dạ muối ngồi đây nghe các mợ kể chuyện mình hẹn các mợ quá hồi bé sao mà giỏi thế. Muối thì hồi
giỏi
bé.
Gì?
Mù chữ cứ nhìn cái bảng hiệu tiệm phở mà không biết đọc thì ra bây giờ không có cái ký ức là cái tiệm phở tên gì. Chỉ biết là không thích đi phố hồi bé, mà mỗi lần mà bố mẹ xách đi ăn phở thì buồn ghê lắm, thích ở nhà ăn cơm với bà nội cơ. Thành ra nhà quê thế.
Được hồi lòng bà nội á.
Bà nội, đúng rồi, bà nội xúc cơm cho ăn, đi ăn phở thì ai xúc cơm cho mình ăn. Thành ra nhà quê
được thế. Xúc à, tại vì thích được xúc cho ăn.
Dạ, mà lớn lên thì lại đâm đầu vào cái trại rồi cái bếp như thế này là cũng là một cái phép lạ.
mang nhớ lại cái chữ phở nó đem lại cho mang thật ra nhiều kỷ niệm thật là êm ấm. Mang đã được nếm phở, những phở ngon nhất nhé, mà mang đi mang cái bát phở mà thật sự là cũng làm cho mang nhớ nhiều, đó là bát phở Hà Nội. Mang năm 2005 về và khách sạn buổi sáng họ cho ăn sáng thì té ra là họ lấy phở từ một cái bà gánh ở trong cái hẻm bên cạnh vào cho ăn. Úi cha là nó ngon. Thì trước đó là mang đã tập tành nấu phở từ khi mà mình đi qua bên ngoại quốc, mình đâu có hàng phở nào thật sự ngon như ngày xưa nữa đâu. Thật sự là không, chưa bao giờ ăn được lại bát phở mà ngon như ngày xưa ở Sài Gòn. Thành ra vẫn nhớ, rồi ở nhà cũng chịu khó nấu rồi cũng nghe người ta bảo bỏ cái này bỏ kia bỏ nọ, cũng mua cả đống gia vị vô bỏ, vẫn không có hài lòng. Cho đến khi mang đi về Hà Nội thì cái tô phở Hà Nội đó thật sự là cái mà mình đã ăn rồi mình nhớ, rồi mình nấu thử rồi mà không thành công thì mang về mang hiểu được là cái bát phở mà Bắc thì nó như thế nào. Muối với Miến thì sao?
Muối thì là cứ ăn phở là cứ hỏi bà chị họ, chị là người Bắc Kỳ giỏi cơm đảm đang, nghe là quạt đô lơ trong nhà mình á, trời đất ơi. Thì chị giảng nghĩa em phải nướng hành nhá, rồi nướng gừng, nướng hết các thứ rồi đó, rồi sau rồi mới nấu thì nó mới thơm được. Và nấu phải đốt lửa nhỏ, tuyệt đối không được làm lửa lớn thì nước nó đục ngay. Chứ mà trước mình đâu có biết, cứ hổ lốn nấu lung tung beng thế, đâu có ra cái gì đâu. Sau rồi nghe lời chị đã bắt đầu nướng hết các thứ lên, xong rồi cứ lửa nhỏ thôi. Từ thịt từ gì vào cũng chỉ lửa nhỏ, đợi đến cả tiếng là nó mới bắt đầu nó hơi sủi sủi bọt nha. Thì giờ khi mình nghe chị rồi thì công nhận nước dùng nó trong mà nó khác hẳn, mà các thứ nó thơm lạ lùng tại vì mình đã nướng rồi.
Bây giờ có cái nồi instant pot thì không thành vấn đề nữa.
Cứng gừng nướng hành rồi nướng các cái gia vị vào đó, nước khồi quế các thứ rồi. Giờ ra chị bảo em mà có ngò nhiều thì dùng ngò nhiều hơn là gừng thì nó ngọt hơn, nó thanh hơn. Chứ mà cho gừng vào thì nó hăng. Thế là nghe lời chị bớt gừng theo ngò. Chị cứ bảo là cái cọng ngò lá đó thì giữ để mà thái, chứ còn cái ngò đuôi á thì mình có mua nhiều mình cứ phơi mình rửa sạch xong thì mình cứ phơi, rồi mỗi lần nấu thì mình thả vào thì coi như là như hạt ngọt đó. Thì đó nó thơm. Xong rồi mình vớt những cái rễ đó ra. Thì đó, cái dùng cái rễ đó đừng có vứt gì hết, quý lắm. Thế là chỉ giảm nhiệt cho vừa tiết kiệm mà vừa thơm.
Hay quá. Thế muối.
Vâng, muối ngồi nghe miếng kể cái những cái công đoạn mà thứ nhất là rửa nhỏ, thứ hai là những cái gia vị phải nướng lên là cái tinh tế khéo léo thì muối thích lắm, là tại vì cái người nấu nó phải có cái tâm bình tĩnh làm từ từ từng bước như vậy, phải chú ý học. Cái thứ hai nữa đó là mình phải có đi mua được những cái món đó, chứ còn nếu mà thịt ôi thịt thối hay là gia vị mà trồng vớ vẩn đó, cái đất nó không có màu mỡ thì cũng chả có vị gì cả. Thành ra đó là cái hành trình mấy chục năm nay của muối đó, là đi tìm cái gia vị đó mà mua không được thì bắt buộc mình phải tự trồng tự nuôi thú lấy. Là bắt đầu từ cái tâm muốn tìm cái sự thật của mình, làm sao cho nó ra cái bát phở mà bố mẹ mình ăn, cô mặc mình là các cụ đã khuất hết rồi. Muối còn bà cô 90, năm nay 94, 95 tuổi. Mà hễ cô khen thế này là được rồi là mình mãn nguyện. Chứ còn mình thì đâu có biết nguồn gốc cái gì ở đâu đâu.
Cô mà
chưa
khen
có bao giờ
lên rồi.
Vâng, chưa được hưởng như là như mang về Việt Nam được hưởng cái bát phở như vậy.
Cái bát phở mang nhớ đời á, bát phở Hà Nội đó mang nhớ đời á, mà một cái bà gánh thôi.
Là
cái mà tại vì quý lắm, thành ra cái chén nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, chứ còn ở trong Nam nó tại sao họ làm cái gì như là tàu bay cái gì đó mình bảo ôi rồi thế này làm sao mà ngon được.
Mà nhất là bên đó. Mỹ mà còn có cái trò mà như một cái tô, một cái chậu xong đua nhau ăn to, mang thấy cái đó tội lỗi đó nha, thức ăn mà đem ra làm trò như vậy á, mà phí phạm như vậy mà hại cho sức khỏe. Ăn mà cái bao tử mình bé xíu mà nhồi dồn cho nó to ăn như thế là mình tự hại mình á, mang không chịu được những cái trò đó, những cái trò đó là đúng là vô học á.
Dạ, mình nghĩ là không phải người ta ăn đâu, nó làm trò đó, ai
làm
mà
trò
ăn
nó lấy TikTok, thức ăn mà làm
TikTok
trò
để lấy. TikTok để mà lấy gọi là cái gì đó,
lấy quà,
lấy giải,
lấy thưởng,
không có được giải
khiếp,
tức là càng chấn động cái tâm não của cái người xem, và tại vì phải có người xem thì
cái đó không chấp nhận được, cái đó không chấp nhận được. Anyway,
tại vì thế mà coi chừng nói vậy nó chê mình bà già cái gì cũng không chấp nhận được là mình chết. Thành ra mình không chấp nhận nữa thì mình đừng có đụng vô cái bộ phim đó. Mình về mình chăm chú mình nấu cái bát phở thực tế.
Nhưng mà đúng là từ khi mang khám phá ra phải có miếng thịt ngon thì là nấu bát phở nó dễ như như là gì, không có cái gì rắc rối, không có gì khó cả.
Đúng rồi.
Chứ trời ơi, người ta bảo phải bỏ cái thứ này, nêm cái bột này, cho cái thứ kia, cho đường phèn, rồi cho cà rốt, cho no. Mang thấy từ lúc mà mang có một miếng thịt thật sự là thịt và đúng, nuôi đúng con bò, nuôi đúng mà ngon đó. Chỉ cần bỏ miếng thịt vô với tí muối thôi là nó đã ngon rồi.
Mang biết gì không? Bên này xin lỗi, biết bên này thịt chân mắc đó, biết là cứ vô cái tiệm thịt xong rồi hỏi đuôi bò.
Đúng rồi, mà đuôi bò hiếm lắm nhá,
nấu nước dùng nó trời ơi nó ngon,
đuôi bò hiếm lắm á, không phải lúc nào cũng có đâu, không phải lúc nào cũng có đâu,
đặt trước đó
nha.
Đuôi bò
đúng rồi, đuôi bò
lần sau mình đi chợ mình hỏi thử cái cổ bò, tại vì cái thịt ở cổ đó nó cứng lắm. Nhưng mà nó có xương với lại nó có một số thịt, tại vì mình trong muối thấy thì mình phải có cái cân bằng giữa xương thịt và da. Thì đi chợ thì không có thể nào mua được da đâu.
Đúng là không có đâu, không có đâu,
vì các mợ phải mua cái chạy đi rồi có da ăn.
Mà nghe người ta tranh cãi đủ thứ trò về cái nguồn gốc từ đâu ra món phở, mọi người có nghe không?
Nghe nhưng mà nghe tai nọ loạn tai kia.
Cái giả thuyết mà mang thấy đúng nhất về cái tên phở là từ cái chữ Tây là potofu, là một cái món hầm, cũng là hầm xương bò, hầm thịt, hầm xương ra thành súp của người Pháp, mà nói là cái tên đó là bắt đầu từ cái thời Pháp thuộc, thì chắc là mang nghĩ là cái là đúng. mà mọi người có đồng ý cái tên potofer là nó làm cho ra cái chữ phở không? Tại vì có nhiều người nói là cái món đó tàu họ cũng có một cái món súp giống giống như vậy mà cũng có gia vị như vậy mà người 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 tàu gọi cái đó là phấn, phấn là phấn là cái bột đó là, nhưng mà măng thì măng thấy là đến từ cái chữ potofer thì đúng hơn.
Thì miễn đọc cái bài rồi xong sang trên YouTube á, thì là họ cũng nói về chữ potofer rồi từ phơ phơ Việt Nam mình thấy ông Tây nói phơ phơ rồi cứ nhớ có phơ phơ rồi nó thành giải ra thành phở.
Mà măng thì măng rất là thắc mắc về cái nguồn gốc, và măng nghe nhiều cái giả thuyết rồi măng không có đồng ý với mấy giả thuyết đó, mà tự nhiên bây giờ măng nghĩ ra cái này. Tại vì măng đi lên Sapa thì một cái đúng là cái thời mà măng đi đó 2005 nó cái Sapa nó còn là khỉ ho cò gáy cây rừng không à, chỉ có một tí cái phố nhỏ 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 quanh cái nhà thờ mà đổ nát hết không có gì hết. Mà mỗi cuối tuần thì người người miền thượng á, họ đổ nhau về, họ có một cái chợ bán đồ và họ họ đổi trác mua bán rau cỏ đồ này kia, thế là đó là cái chợ đó. Thì cái kỳ đó đi Sapa thì, nhưng mà tại cái chỗ đó nó lại có một cái đồn của người Tây, nó có một cái khách sạn rất là sang rồi, nhưng tức là dấu vết của người Tây ở chỗ đó mà ở một cái chỗ rất là hoang sơ. Thì sau đó mang lại mang coi cũng cũng coi YouTube thôi, mà mấy người họ đi khám phá mấy cái chỗ ở mấy cái vùng của mấy cái, không biết mình có được gọi là bộ lạc không hay là làng xóm gì đó của mấy người thượng là miền thượng du Bắc Việt đó. Mang thấy người ta nhắc tới cái món thắng cố, tức là người 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 những người vùng đó là những người từ xưa 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 mấy ngàn năm chứ đâu phải là người mới. Thì cái món thắng cố đó là cái món nó có từ lâu rồi, tức là một cái con ngựa hay là con bò con trâu gì á mà người ta đã nó đã già nó đã không làm không giúp việc được nữa thì người ta bỏ, người ta nấu hết nguyên con trong một cái nồi, cả xương cả da cả thịt gì đó nấu hết vô trong cái nồi, và người ta có cho gia vị vô vô đó. Tại mấy người đó là họ họ dính với bên tàu gấp tàu, cái món gì người ta cũng cho gia vị vô, là mấy cái hồi cái quế này nọ đó cho vô. Thì măng nghĩ rằng á, đúng ra đó phải thấy là chắc là mấy người Tây á, đến đó rồi mới thấy mấy cái người mọi đó ăn cái món thắng cố đó thì họ kêu là potofer, thì nó thành ra cái tên phở, tức là không phải là vì mình bắt chước món Tây mà có món phở, theo măng nghĩ là như vậy.
Cũng có thể lắm, tại vì vấn đề thức ăn trong dân gian thì bây giờ mình đi ngược thời gian mình tìm hiểu chứ đâu có ai viết lách gì xuống cho mình xem đâu,
Bởi
thành ra cũng cũng là một giả thuyết có thể được.
thì
Vâng,
măng măng thấy vậy đó.
thì muối muối ngồi nghe nghe như vậy thì muối nghĩ nó kết hợp từ nhiều thứ mà khởi nguồn từ dân gian ra chứ không phải là món cung đình
Đúng,
và cũng
không
không
phải là
phải
món
là
người
ai ngồi,
giàu, đúng, đúng.
mà cũng không phải là một người có chữ ngồi đặt tên,
Đúng.
tức là cứ cứ truyền miệng nhau thôi. Thì
Đúng.
nhiều món ăn của mình như vậy lắm, mà toàn những món ngon nhé,
Đúng rồi,
toàn
đúng
những cái
rồi.
món mà mình thích ghê lắm.
Mà nói ra cái món phở đó là tức là hồi sự thì có mới đây có cái video đó nói là ở làng Vân Cù gì á mà là một cái xưởng dệt đó, thì nó thành là một cái món đặc cho cái người mà, tại vì cái bánh phở đó nó cũng là nguồn gốc là từ mấy người là miền cạ thượng du nhá, cái bánh cuốn nó cắt ra chứ đâu. Hèn chi mang mới hiểu là tại sao bố mẹ mình là dân di cư hồi xưa đó ăn bánh cuốn chung với phở ở nhà 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 miến quan vậy không, nhà muối quan vậy không, chứ mang thấy là mà
Miến thì biết là cái bột bột trắng đó thì là mình hoặc là mình làm thành bánh cuốn hoặc là mình làm thành bánh phở, cái là từ bột gạo, cái bột gạo mình cứ biến chế ra.
cái bánh phở là cái bánh cuốn đó, họ họ tráng thì cái bánh cuốn xong họ
Họ
phơi
tráng
lên
đó,
xong rồi họ cắt
họ
mỏng mỏng
xong
nhỏ
họ
nhỏ nhỏ,
cắt
họ
đúng
cắt ra
rồi
sợi ra, nó là
đấy,
bánh cuốn đó.
đó
Đó
thì
đúng rồi.
vâng, YouTube thì lại nói là có những cái lúc mà họ làm bánh bánh đa đó không được, tại vì trời ấm quá không phơi bánh đa được thì mới đem ra thái ra làm bánh phở, chắc cũng có lý, cũng đúng đó.
Không, tại vì măng đã đi về miền Bắc rồi, măng thấy rồi. Cái miền Bắc á là cái món bánh cuốn là cái món của người Bắc di cư đem vô miền Nam nhiều hơn. Thì cái mà cái đi trên cái vùng Sapa đó, dùng vùng cao đó đó, Hà Giang, Sapa này kia đó thì là người ta cái nghề của người ta tráng cuốn mà măng thấy người ta tráng cái tấm bánh cuốn to như miếng vải đó, xong người ta cắt ra thì nó thành bánh phở. Đó, thì măng hiểu lúc đó măng về thì măng hiểu là cái bánh cuốn là nó đến từ, chứ không phải là bánh đa của người Nam đâu. Bánh đa của người Nam là người ta phơi, chứ không phải là cái bánh đa đó cắt thành bánh phở không đúng, tại cái bánh phở nó dày hơn, cái bánh đa nó mỏng hơn.
Người người Bắc mình cũng có bánh đa chứ phải không?
Chắc
Người Bắc
cũng
mình
có nhưng
có
mà
ăn
ít
bánh
hơn,
đa chứ.
nhưng mà ít hơn miền Nam, chắc có lẽ tại vì không có dư gạo dư bột nhiều để mà làm thành mấy cái đồ khô đó nhiều. Thì cái món nem nem rán đó, món chả giò làm người của người Bắc chứ đâu, thì cũng phải cuốn bánh đa. Thì mình không hiểu, anyway mình không phải là sử gia. Nhưng
Thì
mà
phải,
muối
vì không phải sử gia cho nên mới bàn lung tung vậy, chứ còn
bàn
sử
lung
gia thì
tung
thận
đúng
trọng
vậy.
hơn.
Nhưng mà măng măng hiểu, măng nhìn, mình phải đi tới nơi mình nhìn thấy người ta ăn này kia thì mình sẽ có thể hiểu được nhiều chuyện lắm, mà tại mình không có thì giờ mình không có điều kiện mình làm mấy cái chuyện đó. Thì măng chỉ nhớ là cái bát phở là một cái gì mà măng nghĩ đến thì măng nhớ bố, nhớ những buổi ăn của gia đình mà vui vẻ nhất là trong quán phở và quanh bát phở. Măng nói măng muốn khóc ở đó.
Đúng rồi, đúng rồi, biến cũng vậy. Này
Thế muối muối nấu phở thì với bò của muối thì muối làm sao?
thì cũng giống như là miếng nói đó, phải nấu lửa thật nhỏ, tức là nói chính xác hơn là đừng có đi quá 175 độ F, nấu thế thì lâu lắm. Với lại các cái gia vị thì muối làm hai hai từng lớp, tức là một một phần thì nướng lên, phần kia để tươi, tại vì hai cái nó chợ nhau. Mà muốn ngồi bí tẩn mẩn đọc cái nọ kia thì thấy cái gia vị mà mình nướng lên nó cho cái công dụng khác, ví dụ như gừng hành nướng lên thì nó biến hóa cái những cái dược chất ở trong cái củ hành củ gừng, nó có cái công dụng khác, mà mình hấp nó lại có công dụng khác, thành ra muối phải làm cả hai cách, tại vì mình không có biết công dụng gì ở đâu, mình chỉ muốn ăn ngon thôi. Thế thì phần nữa là một cái cách tổng hợp nữa, đó là mình tẩm những cái gia vị đó vào cái lượng mỡ, và cái phần kia thì lại tẩm vào cái lượng nước, thì cái bát phở thấy nó ra nó đều đặn lắm, nó
Vậy bát phở của mình thật ra là thuốc chứ gì nữa hả?
thì thuốc, nhưng mà nói đến thuốc thì mình sợ lắm, gớm lắm, đừng có đụng vào đến thuốc. Mà bị cái bệnh gì ăn bát phở có thấy sướng không? Thí dụ như là gừng quế hồi
Trời ơi, cảm đó,
là
ăn bát
tiểu
phở
đường,
đổ mồ hôi ra là hết thôi.
không phải cảm không đâu, tiểu đường mà thuốc thuốc tây chê ăn phở đều đặn sẽ khỏi
Là sao?
ung thư,
Là
là tại
sao?
vì nó tại vì quế gừng hành nó đều là có những cái chất bổ, những cái chất dinh dưỡng mà nó làm cho cơ thể mình tất cả các bộ phận đều hòa lại mà khỏi bệnh. Đó là tại vì ở trại muối đó thì có một cái phần công việc là những người mà bị bệnh nan y mà bác sĩ chê rồi đó, thí dụ như những người bị ung thư mà đến cái giai đoạn cuối bác sĩ chê rồi đi tìm mình, thì mình không 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 có chơi cái kiểu y khoa, không nói gì đến thuốc cả, mà cũng không có bắt ai kiêng ăn cái gì cả. Nấu một bát phở thật ngon nghĩa là tùy bệnh, chứ không phải bệnh nào mình cũng nấu bát phở.
Hay thế.
Ăn phở mình đã có nghĩa là mắt thấy tai nghe, những người bị giai đoạn cuối rồi bác sĩ chê rồi, xách một vali thuốc đến nhà mình nói thôi quý vị đừng mở vali ra, ngồi đi ăn cơm nhà quê với tôi thôi, 10 ngày 2 tuần đi về bác sĩ khám lại không có một cái dấu tích ung thư nào trong người. Cái này là muốn kể lại cho nghe kinh nghiệm cá nhân, chứ không phải là mình quảng cáo chào hàng gì, không phải là mình chống đối y khoa, mình không có nói mình cái lĩnh vực y khoa mình không có đụng đến là tại vì mình không có đồng ý thì mình đừng nói nữa. Nhưng mà cái thức ăn, nhất là thức ăn Việt Nam của mình đó, nếu mà mình chọn những cái nguyên liệu cho đúng và cái cách nấu nướng sao tẩm cho nó đúng, chữa được bệnh, cái đó mình nhìn thấy rồi. Đó là kinh nghiệm 20 mấy năm của bố ở trại này đó.
À, mẹ mẹ mang vẫn nói là ăn là thuốc, luôn luôn. Nói là ăn là thuốc.
Là tại vì các cụ giỏi lắm, các cụ mắt thấy tai nghe chứ không phải là các cụ nói lung tung đâu.
Không biết là như thế nào. Biến chỉ biết là mẹ cấm không cho được ăn ở ngoài thôi.
Không bao giờ được đi ăn, ăn quà, đúng rồi.
Chỉ được ăn ở nhà.
Đúng rồi, đúng rồi.
Đi ăn phở nó coi như là một ngày lễ. Một ngày lễ đặc biệt đó là được đi ra ngoài mà ăn ở ngoài.
Dạ, đúng rồi.
Ngoài ra là chỉ ở nhà.
Thế này nữa. Dạ,
đúng rồi.
Thì đó là cái ý thức của các cụ rất cao và rất là tinh tế nhá. Tại vì mới thấy cái thức ăn như là con dao hai lưỡi.
Yeah.
Nó làm cho mình khỏe được mà nó cũng làm cho mình chết được.
Yeah.
Vì cái cách mình chọn thế thôi.
Yeah.
Mẹ của Miến là chỉ sợ mất vệ sinh, ăn ở ngoài là mất vệ sinh, cứ phán thế.
Yeah, đúng rồi. Mất vệ sinh trên mà, nhiều lãnh vực lắm.
Mà nấu một nồi phở mà ăn một mình thì chán chết.
Không bao giờ ai nấu nồi phở ăn một mình hay là để dành cho mình ăn một mình cả. Bao giờ phải có một gia đình lớn thì mới nấu phở. Không thì đi ra tiệm ngồi thôi.
Không, măng bây giờ không không có điều kiện đi ra tiệm mà ăn được, thành cũng phải nấu thôi. Nhưng mà nấu cho một nồi bự rồi rốt cuộc cũng bỏ vô hũ, bỏ tủ lạnh thôi, chứ còn đâu có ăn hết nổi.
Thế đó, bởi vì nấu ra bỏ không nấu mà ai nấu một chén đâu, hiểu không?
Dạ.
Thế phải nấu cho đến như là ít nhất là 4-5 người ăn.
Tại vì phải hầm xương đó, tại vì phải hầm xương.
Đúng rồi, phải hầm lên đó. Thành ra cứ đợi dịp mà có các con về, có khách thì mình mới làm phở. Nghĩa là cứ khách đến là chỉ suy nghĩ dễ lắm. Một là nấu phở, hai là nấu lẩu, thế thôi, cho nó gọn.
Đúng rồi, thành ra cái bát phở nó là cũng thể hiện được cái cách mình sinh sống với nhau đó.
Mà Miến nói cái hài hòa của mấy cái gia vị, mấy cái này cái kia trong một cái bát phở đó như thế nào Miến? À, muối.
Dạ thì giống như là Miến nói hồi nãy đó, là hài hòa tức là không phải là mình phóng tay mình cho bừa lúc trước lúc sau đâu.
À.
Nó phải có cái cân lượng, cái thời gian, cái cách mình nướng hay là mình để sống hay là mình ép nước ra. Tất cả những cái đó là mình, một đó là ngồi học của các cụ, hai đó là học xong cũng chưa xong đâu. Mình phải tự tay mình làm hỏng mấy tua đi đã rồi đi vỡ nhẽ ra. Thành ra mình đó là cái tích tụ của những cái kinh nghiệm của người trước, cái kiến thức, cái kinh nghiệm các cụ để lại cho mình. Thì muối nghĩ là đối với muối mình phải ngồi mình nghe cho thấu, học cho kỹ, rồi tự tay mình làm thì phải hư hỏng vài lần đi đã, cứ làm đi. Chứ còn ngồi nói không mà rụt rè thì cũng không có đi đến đâu.
Mà nói dạ. Nói nhà.
Dạ.
Muốn
quên rồi. Miến Măng dẫn tiếp đi. Tại
Măng nói, Măng nói là Măng muốn nói là nói tới nó lui, thấy tụi mình giỏi quá ha. Hồi xưa mà ở ngoài, ở Sài Gòn đó mà đi ăn phở ngoài, có bao giờ mà nghĩ là mình có thể nấu được bát phở? Không bao giờ nghĩ. Nghĩ là cái món đó là cái món phải đi ăn tiệm. Không ai nấu ở nhà hết. Mà bây giờ ai cũng nấu được phở.
Thế ngày xưa hồi bé thì muối lại có những cái thắc mắc mà hay bị mắng á. Là mỗi lần mà bị bố mẹ xách đi ăn phở đó thì cứ hỏi mẹ tại sao mình không nấu phở ở nhà vậy mẹ. Thì bà cụ cứ nói là ai mà nấu phở ở nhà.
Ừ đó. Ừ.
Thì mình lại hỏi tiếp tại sao mình không nấu phở ở nhà.
bây giờ già rồi là nấu nhá. Ai biểu hồi xưa thắc mắc chi bây giờ nấu.
Thì
bây giờ nói. Bây giờ thèm thì phải nấu chứ, mình ở bên Tây mà lại ở trong cái làng bé xíu bé xíu này, không có chợ Việt thì là mình cứ phải bay ra mình nấu. Thế là cứ nhờ máy, mà có bà chị họ còn nghĩa là bà chịu khó, bà bắt điện thoại rồi bà trả lời mình, rồi bà tận mận tỉ mỉ bà chỉ, chứ mình một mình ở đây biết ở đâu mà học đúng không?
Bây giờ có cái nồi instant pot là nhất hạn.
Dạ, muối lại lẩn thận ngồi nghĩ cái bát phở nó tuy là bình dân thế mà nó lại là cái sợi dây tạc buộc thế hệ nọ qua thế hệ kia. Cá nhân nọ qua thế cá nhân kia. Nếu mà mình cứ chăm mình giữ thế thủ giấu nghề đó, thì là chết thì có đem được xuống mộ hay không?
Không.
Thế không mang được. Thành ra mình có bí quyết, có cái gì biết đó là cứ ai hỏi mình cứ nói đi. Măng hỏi thì đừng có nói làm phiền hàng xóm.
Măng thấy chẳng bí quyết gì hết. Phải có xương thịt ngon, that's it. có thường sữa xương thịt ngon thôi, là nấu thẳng không có cần phải nêm nếm, không cần phải nghệ thuật gì trơn trọi, mang thấy vậy đó, chỉ bỏ.
Thì đó đó, nhưng đúng rồi, mối đồng ý, xương thịt ngon là đi mua không được, chỉ đi mua cái chải, mua thịt không được thì phải mua cái chải. Nói thế lại lại ngớ ngẩn đó.
Chỉ xương thịt ngon thôi chứ không có cái gì khác hết trơn
trọi.
Cần
nhất là phải xương thịt ngon, để trước cái dùng nước cốt nó ngon đó.
Và
Là
muối,
quan trọng nhất.
muối mang mang dùng muối muối hột to của Pháp nhé, nó ngọt, nó ra nó ngọt hơn, nó ấy hơn, chứ không có nấu muối mà muối muối bột đâu, phải muối hột to đúng không, nó tan từ từ ra, nó ngấm phúc cái nước, chứ còn mà cho mà một một dúm mà muối ho muối bột muối mà nhỏ nhỏ mảnh mảnh là không có xong,
Dạ đúng rồi,
là nó sắc lắm,
nó ngọt
mặn
sắc,
sắc.
Nó mặn sắc lắm,
nó mặn sắc,
nó mặn sắc lắm,
tức là mình phải hiểu tính nết của từng cái nguyên liệu ở trong nồi phở, phải hiểu cho thấu. Ví dụ như cái người trồng cái ngò đó, nếu mà mua ngò mẹ thì nó không có thơm bằng
Không
cái ngò
thơm,
của Việt Nam mình,
đúng rồi, đúng rồi.
mà cái thân
Mà
thì
ngò Ả Rập cũng không không thơm như vậy đâu nha. Ngò Ả Rập
đúng
mình
rồi,
mua cái tiệm Istanbul nó khác hẳn nhé.
đúng
Cũng
rồi,
thơm thơm ngò mà khăn nấu ra nó lại ngái ngái cái gì ấy, mình không biết
à,
đâu.
đúng
Lạ
rồi
ghê rồi.
đúng rồi, nó
Thảo
khác.
quả rồi thì những cái
cái
gia
hổ
vị
địa nó
khô,
lạ, nó làm cho cái mùi nó khác.
đúng rồi, với lại cái độ tươi của nó cũng cũng có khác biệt trên cái bát phở của mình đó.
Mà xưa giờ đó măng không có cho tử đinh hương, măng thấy muối bỏ tử đinh hương, măng mới thắc mắc, măng cũng bỏ thử và đúng là nó thơm hơn thiệt, nó ra cái mùi phở ngon hơn
Và
thiệt.
cái mà măng biết không, cái tử đinh hương đó đó là phải cái chải nó trồng cho nó thơm tho, mà nó phơi đúng cách đúng kiểu nó gửi cho mình,
đúng
chứ
rồi, chứ không
còn
phải thứ
mua
gì
ngoài
cho
chợ
vô
là
cũng
họ
được
thêm
đâu,
ngay,
đúng 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 đúng
nó hôi
đúng
lắm, nó
đúng
hôi
rồi
khó chịu lắm.
đúng rồi đúng rồi đúng rồi Thành ra mà nấu cái bát phở đó, mà măng không có cho nước mắm vô từ đầu đâu nhé. Bây giờ may một cái á,
Đúng rồi.
mình nấu mình cho muối thôi, rồi khi mà ăn á mới cho một thìa nước mắm vô, tự cho vô chén của mình, thấy nhà không có hôi mùi mùi nước mắm.
Đúng rồi,
Đúng
có
rồi,
nấu với
nhưng mà
mà nó không
ăn
có
thì
chua,
mình để
mà nó không bị
trên
chua.
bàn ăn.
Mà
Đúng rồi
nếu mà chỉ nấu muối không thì nó cũng hơi cứng. Nếu
dạ
mà có
dạ
mía tươi đó,
dạ
mình lát ở dưới đáy nồi khi mình hầm xương.
ừ Mía tươi hả?
Mía tươi đó
Ôi
dắp đi.
giời ơi còn cầu kỳ thế nữa.
Không, tại vì cái mặn đó mình phải cân bằng nó lại bằng cái ngọt. Nhưng mà thì nếu không có mía thì cho cái mật mía cũng được. Bên này mình mua được mật mía đó các bạn ạ. Mật mía nó từ từ Nam Mỹ nó đưa lên đó.
Xíu thôi, một xíu thôi.
Một
Măng không có
tí, một
cần mấy
tí
cái,
thôi.
Măng chưa làm mấy cái đó, Măng thấy cũng có vẻ không cần, trừ khi nào nếm được đã. Chứ còn Măng chưa thấy phải
Thì
cần bỏ cái
đúng,
đó.
chính ra thì không cần, nhưng mà nếu mà có một tí thôi thì cái
Nó
vị
dậy, nó dậy cái vị
nó
lên hả?
dịu.
Nó
Dịu hơn,
tròn, miệng
nó
tròn
tròn.
Nó dịu hơn mà mình không cần dùng nhiều muối.
Hay quá.
Mình
Rồi bây giờ hôm nay trời mưa như vậy chắc Măng cũng sẽ đi nấu phở.
Thế.
Ở đây trời âm u lắm, và chắc là được một tuần, chắc trong tuần này thì còn ăn phở được, chứ còn qua mùa nóng rồi là không ăn phở được đâu.
Đúng rồi, đúng rồi.
Rồi
Món này là
thế
món của mùa đông, mùa thu
mùa,
thôi.
mùa đông với mùa thu.
Mình mà vâng, nếu mà muốn cái hương vị phở nó chỉ ở trong cổ họng mình khi mình ăn thôi, mà nó không có hôi nhà khi mình nấu á, là muối 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 phải hãm cái gia vị đó vào trong cái mỡ, thì cái mỡ như là nó ngậm, nó không có tỏa ra, thì vào nhà thơm phức không có mùi gì cả. Nhưng mà đến khi mà mình ăn vào miệng thì mình cảm nhận cái mùi đó mạnh lắm.
Muối muối làm sao mà để hãm, tức là giống như là mình
Hãm
là
thì mình ở đây thì là cái gì cũng phải bấm máy, là tại vì nhiều việc quá, không có nấu như các cụ ngày xưa được, cho nên muối cho cái gia vị thì nấu phở đó rang lên, xong rồi cái mỡ bò đó mình chất ra, xong cho vào một cái son con đậy nắp lại, rồi để vào trong lò 350 độ để nửa tiếng, rồi thì chờ lò nó tự động nó tắt đi
ok
thì mình sẽ không có ngửi thấy mùi gì hết.
hay hay Đúng rồi, mình hãm kiểu đó, đúng là trong cái mỡ. tụi
Hãm
uh,
vào mỡ,
tụi
nhưng
mà
mà phải
Tây
mỡ
đó
tốt nhá, các mỡ ăn mỡ mà ngoài chợ mua là đau tim chết đó,
không được đâu, không được
phải
đâu,
mỡ tốt cơ.
mỡ tốt
Mỡ
cơ
tốt thì
mỡ
là
tốt
mỡ bò là một trong những cái thứ mà thứ mỡ nên ăn đấy, nhưng mà phải cẩn thận
Đúng
chọn
rồi.
mỡ bò, chỉ là ăn toàn cỏ thôi, không có ăn cái thứ gì khác ấy.
Không không có bị ấy. Mà tụi Tây nó làm nó hãm cái chất gì mà tụi Tây nó hay xài để nó làm bánh á. Trời đất ơi, tự nhiên quên. Nó
Em pima, bao vô
nó bỏ vào
pima.
nó bỏ vào trong sữa đó, thì sữa nó cũng có chất béo thì nó ra.
Đúng rồi, tại vì chất béo nó mới mang cái vị đấy cho mình, nhưng mà bây giờ mình cho cả hương cả vị vào một nơi
Vani,
thì nó
vani, đúng rồi, vani.
vani
Vani nó muốn cho thơm á, là bỏ vô sữa cho nó ra cái mùi thơm ở trong trong cái sữa. Rồi tụi nó làm bánh là nó làm như vậy đó. Ok, trời ơi, hôm nay tụi mình nói chuyện phở thằng ra sao phải mau mau đi, bây giờ phải đi nấu phở đây.
Đi nấu phở đi, có bánh phở
Không có bánh
chưa?
phở ngon lắm đâu, nhưng mà thôi kệ, phải phải chịu vậy.
Này các cụ nhá, cho muối chê một câu vào là tại vì thích quá. Cái bánh phở đó mà các cụ làm y như là bánh cái bột làm bánh cuốn ngày xưa đó, cái phương pháp mà cho nó lên men. Cái bánh phở không phải pha một thứ gì hết,
Đúng rồi.
không có chất phụ gia,
Hết
nhưng mà
sảy.
phải qua cái quá trình lên men cho đúng mà giản dị lắm nhé. Không có cần cái gì cầu kỳ đâu, mất công chút thôi. Thành ra các cụ ngày xưa mình mới phải thán phục là giỏi ghê lắm. Bây giờ các ông khoa học gia phải theo các cụ ngày xưa mà
Mà
xoay
chưa làm
sở
thành,
lại
chưa làm bằng đâu, chưa làm bằng đâu.
làm không, tại vì cái mục đích của họ khác, nói cho cùng là như vậy mà họ không biết,
Đúng rồi.
nhưng mà đưa ra thị trường đó cái đồng lời lên trên hàng đầu,
Thì là
không
khác
phải là
rồi.
cái sức khỏe của mình,
Đúng
không phải là
rồi.
cái miếng ngon cho người ăn.
Đúng
Thành
rồi.
ra nói chung lại đó, không ai dốt cả,
Đúng rồi. Đúng
chỉ là
rồi.
ăn thôi, là cái mục đích cuối cùng của mình là gì.
Đúng rồi, là sức
Thành
khỏe hay
ra
là tiền? Là sức khỏe hay là tiền?
thì muốn sức khỏe thì mình tự làm lấy mà ăn, chứ ai làm cho mình.
Thế hôm nào muối phải cho
Lý do của
cái
mình chỉ có một cái câu rất là dễ thương: muốn ăn thì lăn vào bếp. Đúng như vậy, mà không không lăn vào bếp đó,
ăn
thì
xong lại lăn ra.
mình phải đối xử
Muốn ăn thì lăn vào bếp.
thì đó, mà không lăn được vào bếp đó, thì phải cái mình phải biết cung quý cái người mà lăn vào bếp thế cho mình.
Đúng rồi.
Đúng vậy đó, đúng vậy đó, cái người
Mà
mà
chi
làm
tiết là
bếp
bà chị họ mình mới ở Hòa Lan, xa quá xa quá.
ngày xưa đó, Măng
Thế
không bao giờ
thành ra vui.
ngày xưa Măng không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là cái người làm bếp là với tất cả tình thương đâu nhá, tình yêu đâu nhá. Bây giờ Măng mới hiểu đó, Măng hiểu cái người mà làm bếp mà cái món mà bưng lên cho mình á là phải tất cả với tình thương, với tình yêu, thì mình ăn
Đúng
vô
như
mình mới
vậy.
cảm nhận được cái ngon, cái tốt, cái tốt lành cho mình á.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái người làm mà chỉ vì nhu cầu kiếm sống thôi, không thể làm ở cái mức đó được.
Đúng rồi.
Rồi,
Thành
ok.
ra đây là cái lúc mà mình phải cảm ơn các bà nội, bà ngoại, bà mẹ, bà cô, bà dì
Đúng.
chịu khó
Đúng.
đứng trong bóng tối trong bếp và cho mình những cái bữa ăn thật là
Đúng, đúng,
không
đúng.
mua ở đâu được.
Và cho đến ngày hôm nay mình
Đúng
khỏe mạnh
rồi.
được như thế này. Phải cảm ơn mẹ, cảm
Đúng
ơn
rồi.
bà, cảm ơn các cô, các bác. Ngày xưa nhớ lại, nếu nói vậy là thêm mấy bữa giỗ ở nhà nữa. Xe hoài, nói chuyện ăn hoài không hết đâu.
Nhưng mà mình nói chuyện với chị họ mình cảm ơn rất nhiều, nhưng mình nói mà cũng may là em không ở gần chị quá, ở gần chị nấu ngon quá cho em mập thu
Cho muối đề nghị là cho muối đề nghị là làm biến có bà chị như vậy đó, nên đến với chị nói chuyện với chị mà chị nói những cái thức ăn như vậy, thu lấy đi, thu lấy cái giọng của chị, cái cách chị mà dạy cho mình, thu lấy đi.
Bây giờ có phương
Đấy.
tiện thu dễ dàng. Đúng rồi,
Trời
đúng
ơi, mà kêu
rồi,
mấy đứa nhỏ nó để cái app vào trong điện thoại, cứ
đúng
bấm một
rồi,
cái là thu hết cả
đúng
bao, chứ không có
rồi,
thì
đúng
ai kia
rồi,
ai
đúng
dạy
rồi,
mình.
đúng rồi. Mình có thể bây giờ
Thôi.
thu tất cả những gì mà những người nấu bếp giỏi hay đó họ có thể nói lại được cho mình biết. Đúng rồi đó.
Đó thì
Đúng rồi.
mình cứ ngồi mình nói chuyện lẩm cẩm thế này dạy nhau, là không có nghề ngỗng gì đâu, không ra tiền đâu, nhưng mà ăn ngon lắm.
Đúng rồi.
Rồi. Ngon lắm, thành ra bây giờ lăn vào bếp nha.
Và bây giờ đi vào
Thế.
bếp, và bên bên biến là đến giờ làm cơm rồi đó. Ok.
Vâng, thì bên dạ bên muối thì muối ra nhặt mấy quả trứng vào
Ồ, sướng
làm cái
thế.
smoothie,
Ồ,
dạ
sướng
làm
thế.
cái món sinh tố cho mấy cái ông nội ở nhà ăn đấy.
Sướng quá rồi.
Mấy
Và
ông được sướng quá.
rồi tụi mình sẽ hẹn gặp lại nhé.
Vâng, chào các
Rồi,
mợ.
rồi
Vâng, thương
chúc mọi
Măng, thương
thương
Muối.
miến, thương muối.
Dạ.
mà
Vâng, thưa hai mợ.
chúc mọi người ăn ngon.
Vâng.
Chúc mọi người ăn ngon.
Chúc quý thính giả ăn ngon luôn.
Vâng.
Bàn tay mẹ.